18y.net giới thiệu câu chuyện Chuyện tình quán cà phê phần 7. Phần 7. 9 giờ sáng, em từ từ mở mắt dậy, Lacoste vẫn ngủ lăn quay trên giường. Giờ này bố mẹ em đều không có ở nhà nên cũng an tâm. Em tranh thủ đánh răng rửa mặt sạch sẽ rồi ra quán cơm tấm đầu đường ăn sáng. Ăn xong em mua thêm một hộp cho con Lacoste. Trên đường về mua cho nó cái bàn chải đánh răng luôn. Về đến nhà, lên phòng thì thấy nó đã dậy từ khi nào. Nó đang vừa ngáp vừa vươn vai, dụi mắt. Anh có mua đồ ăn sáng cho em nè. C. Cảm ơn anh. Đoạn rồi em dẫn nó xuống phòng vệ sinh dưới nhà đánh răng rửa mặt, rồi lên phòng em ăn cơm. Ăn xong, nó lên giường ngồi buồn. Em hỏi nó, chút anh chở em về nhà nhé, em không về đâu. Mẹ đánh em chết bậy, dù sao mẹ cũng là mẹ em, chỉ tại mẹ lo cho em mới đánh cho chừa đó thôi. Đoạn rồi nó chả nói năng gì, rồi lấy điện thoại trong túi áo khoác ra. Hình như đang đọc tin nhắn thì phải, mắt cứ chăm chú vào, rồi nó bắt đầu rưng rưng nước mắt. Em đoán mẹ nó không thấy nó về nên nhắn tin xin lỗi, rồi nó đọc được nên xúc động. Để em dọn phòng giúp anh nhé, thôi được rồi, dọn xong mai mốt cũng bừa như cũ thôi. Nó liền xếp chăn lại gọn gàng, em thấy nó nhiệt tình vậy thôi cũng kệ, em đem hộp cơm ra ngoài vứt. Vừa quay vào phòng thì cái đệt nó đang cầm cái quần lót em lấy trộm trên tay. Chuyện là em giấu cái quần lót ở dưới gối để tối tối đem ra ngửi. Chắc lúc nó dọn giường đã vô tình thấy. Em đứng như chôn chân luôn mấy bác ở. Chưa bao giờ em thấy khó xử như lúc này các bác ạ. Lúc đó em ước chi chết đi cho xong. Nó chẳng nói gì cả mấy bác à. Không khí bắt đầu trùng xuống. Em thấy nó không nổi giận hay mắng nhiếc gì cả nên tìm cách tránh mặt ngay. Thôi em ở đây chơi, anh xuống coi nhà. Rồi em phi thẳng xuống nhà, bật tivi để đó cho bớt căng thẳng. Đen vãi, em ẩu quá mấy bác ạ. Giờ chả biết ăn nói sao với nó nữa. Cảm giác này còn tệ hơn lần em nhìn thấy chị L trong toilet nữa. Đầu óc em loạn hết cả lên. Rồi đây nó sẽ nghĩ em là một thằng biến thái, bệnh hoạn rồi xa lánh em. Bất chợt nó đi xuống, em xoắn hết cả lên, chở em về. Em chẳng nói chẳng rằng ra lấy xe rồi chở nó về luôn. Trên đường đi chẳng ai nói câu nào, chạy đến đầu hẻm cho em xuống. Em dừng xe, nó bước xuống đi thẳng vào hẻm, không chào em một tiếng. Em xác định là xong phim. Em về nhà, lên phòng, cái giường được dọn dỡ và cái quần dịp đã bị tịch thu. Rồi thì ngày qua ngày, quán cũng đã tu sửa xong, mọi người trở lại làm việc bình thường. Chưa hôm ấy, em nhắn tin cho nó, a oa rước em di lam nhe, nó không nhắn lại. Em xác định là khỏi luôn. Đến giờ, em thay đồ rồi chạy xe đến quán. Đúng như em đoán, nó mua xe đạp mới. Em vào quán, con Lacoste chả thèm nhìn em một cái. Nó như trở lại thời kỳ đầu em mới làm. Một con Lacoste lạnh lùng đến rợn người. Em quay sang phía quầy bên trái, chị L đang ngồi làm sổ sách. Chị nhìn em cười, dễ thương lắm mấy bác ở. Rồi em bắt tay vào công việc như thường lệ. Khách đông hơn hẳn sau khi tu sửa và trang trí lại. Có lẽ nhờ cái bảng hiệu mới to đùng treo ở đầu hẻm. Đương làm thì có người vào quán, một bé gái lạ hoắc mặc đồng phục phục vụ của quán bước vào, tầm 19-20 tuổi, chắc là sinh viên, cao khoảng 1m55, dáng đẹp, cột tóc đuôi ngựa, mặt cũng xinh. Nhìn ra dáng con nhà giàu, em đoán chắc là nhân viên mới rồi. Phải công nhận một điều là anh ca rất có khiếu kinh doanh và mắt thẩm mỹ. Lựa toàn mấy em sinh vào làm, con nhỏ nhân viên mới kênh kênh cái mặt đi vào quán thấy ghét lắm mấy bác ạ. Công nhận cũng xinh nhưng nhìn bộ dạng có vẻ đú đờn, chảnh chệ lắm. Nó vào chả thèm chào ai cả, cứ đứng giữa quán nhìn qua nhìn lại. Chị L thấy nó thì ngoắt vào nói chuyện. Em nghe không rõ lắm nhưng chắc là giới thiệu và bàn giao công việc giống như em lúc trước. Chị L vui vẻ nói chuyện với nó, tươi cười hiền hòa, cái mặt nó cứ đăm chiêu, lườm lườm trông thấy ghét lắm mấy bác ở, đoạn rồi nó quay sang nhìn em giật mình quay đi chỗ khác vừa làm việc. Con Lacoste kể từ ngày tịch thu chiến lợi phẩm của em thì nó không thèm nói chuyện với em nữa, nó đã trở lại thành một con Lacoste cũ, lạnh lùng, ít nói, nó cứ làm việc. Nhàn rỗi thì lại cứ lấy điện thoại ra bấm hoặc đọc sách. Hai thằng ôn thần kia có vẻ đang để ý con nhỏ nhân viên mới. Chúng nó cứ vừa làm vừa to nhỏ với nhau mà mắt cứ liếc liếc nhìn con bé. Con công chúa đang làm theo lời chị dẫn của chị L ra đưa menu cho khách để nhìn cách nó ra tiếp khách thấy mà muốn tát cho mấy tát mấy bác ạ. Mặt thì hầm hầm, tay thì đặt menu cái kịch xuống bàn, chả hỏi han khách một câu lịch sự nào cả. Khách kêu nước xong thì nó cầm menu đi một lèo vào trong quầy, nhìn ngứa mắt bãi mấy bác ở. Gương mặt nó nhìn khó gần lắm, cứ quậu quậu thế nào ấy, giống như nó bị bắt ép đi làm vậy. Đoạn rồi, khoảng 5 giờ chiều thì chị L chào mọi người đi về trước, chắc có công chuyện nhà. Con công chúa không còn ai quản lý nên nó tự nhiên lắm mấy bác ạ. Nó lên ghế sofa ngồi rồi lấy iPhone ra chụp hình tự sướng, nhìn ghét vãi, giàu thế còn đi làm quái gì không biết. Lên đây chị vướn tay vướn chân, đoạn rồi khách vào, em đến bảo nó ra tiếp khách kìa em. Nó ngước lên nhìn em rồi quay lại vừa lướt điện thoại vừa nói, sao không tự tiếp đi cái đệt. Càng ngày em càng muốn tắt cho nó một bạt tai, đoạn rồi nó cứ ngồi lướt iPhone, em cắn răng ra tiếp khách. Từ khi chị L đi, nó chả làm cái mẹ gì cả, cứ ngồi chơi iPhone, rồi lâu lâu lại đi lấy nước uống. Tới 6 giờ, hai thằng lựu đạn về, con công chúa cũng đi ra ngoài cửa đứng, chắc nó chờ người đến rước về. Em tòm dòm ra xem ai sẽ đến rước nó, chắc là bạn trai đến rước. Khoảng 10 phút sau thì một người đàn ông tầm 50 tuổi, để râu, bụng bự, mặc đồ vest chạy chiếc SH màu cà phê sữa đến trước cửa tiệm, con công chúa chạy đến. Người đàn ông xoa xoa đầu nó cười nó gì đó rồi đưa nón bảo hiểm cho nó, đoạn rồi hai người đi. Em nghĩ đó là ba nó, có thể ổng cho nó đi làm để nó tập tự lập. Mẹ, tự lập gì cái con đó, em quay vào trong. Bây giờ em chợt nhận ra trong quán chỉ còn mỗi em và con Lacoste. Em bắt đầu cảm thấy khó xử, nó thì đang ngồi đọc sách. Em tự hỏi có nên thử tới nói chuyện với nó xem, nhưng rồi em không dám, em sợ khi đến bắt chuyện mà nó không đáp lại thì quê lắm, cảm giác đó không hay ho chút nào, thế là em chỉ biết vào bếp rửa ly, rửa đi rửa lại để cho có việc để làm, chứ ngồi không ở ngoài với nó em ngại lắm. Rồi khách khứa vào, em ra tiếp rồi họ chọn món, em đi đến quầy chỗ con Lacoste để gọi nước cho khách. Tim em cứ đập thình thịch khi đến gần nó, em nói nó, em mờ, một cà phê đá, một cà phê sữa. Nó lạnh lùng lấy cà phê ra pha, chả thèm nhìn em một cái, em đứng chờ nó pha, rồi nó đặt hai lên quầy cho em. Cũng chẳng thèm nhìn em lủi thủi bưng ra cho khách. Máy lạnh bật 23 độ mà em thấy nóng nực khó thở lắm mấy bác ở gần con Lacoste. Em thấy cứ áp lực thế nào ấy. Đoạn rồi chị L trở lại quán, em nhẹ nhõm hạn ra mấy bác ở, ít ra còn có người để mình nói chuyện. Chị L đi vào, nhìn em cười, rồi vuốt má em một cái. Cả ba người cùng làm việc. Từ khi quán tu sữa với gắn bảng hiệu ở đầu hẻm thì khách đông hẳn lên, làm không ngưng tay luôn. Đến 8 giờ thì con Lacoste lấy xe đạp về, nhớ hồi nào em còn chở nó về, buồn lắm mấy bác ạ. Em lại quầy ngồi với chị L, cả hai bật mấy clip hài lên xem, coi chán rồi thì em bắt chuyện với chị. Con nhỏ mới vô nhiêu tuổi vậy chị? À, nó nhỏ hơn em 1 tuổi, tên P, sinh viên đại học quốc tế. trời, nhà khá thế con đi làm chi không biết, ba con này là người quen của anh ca kể chị, con nhỏ này quậy lắm, suốt ngày ăn chơi lêu lũng, đi ba biết à, nên ba nó bắt đi làm để hạn chế. Hơi khó à, chị thấy vậy cũng tốt, tập cho nó tính tự lập dần. Đoạn rồi em với chị L nhìn nhau, cả hai không nói gì nữa. Chị L nhìn em đắm đuối, môi hé hé thở mạnh. Em nhìn ngược chị cứ phập phồng, làm em nóng cả người lên. Bấy giờ quán vẫn còn đông khách, cả em và chị L đều chỉ muốn thời gian trôi lẹ để khách về, khoảng 9 giờ tối thì khách đã về hết. Chị L ra khóa cửa quán, kéo màn, tắt bớt đèn. Em thì ngồi trên cái ghế sofa dài. Đoạn rồi chị L bước đến gần em. Chị L từ từ cởi từng cái nút áo ra rồi ngồi vào lòng em, ôm lấy cổ em. Hai người trao hôn cho nhau, cường độ ngày càng mạnh và đến tầm 10 giờ 15 thì cả hai mới bắt đầu về. Đêm hôm ấy em chỉ mơ màng đến chị L, không nghĩ ngợi gì đến con Lacoste nữa, gối hơi cao. Em lấy cái gối ra để đổi gối khác, chợt nhìn vào khoảng trống dưới cái gối, em hơi buồn, cái quần lót ấy nay còn đâu, ngày hôm sau đi làm cũng bình thường thôi. Trừ việc con công chúa hầm hầm đi vào mà hai hàng nước mắt cứ chảy, ba nó thì ở ngoài mặt cũng to có, em đoán chắc là nó vừa cãi nhau với ba, đoạn rồi ba nó rồi xe thật mạnh chạy đi. Cả quán không ai dám tới hỏi han nó cả, rồi chị L đến bên nó, dìu nó vào quầy, cả hai nói gì em chẳng nghe rõ, càng nói thì nó càng khóc lớn, khách khứa trong quán nhìn quá trời. Có thể là nó không muốn đi làm mà ba nó ép buộc, hồi sau thì nó nín rồi chị L chị nó làm việc, có chị L ở quán thì nó mới chịu làm. Hôm nay em thấy có vẻ nó làm tốt hơn hôm qua rồi, biết bưng nước cho khách rồi còn biết rửa ly nữa, có lẽ là nhờ chị L khuyên giải. Khoảng 4 giờ chiều thì có một thanh niên đi chiếc Honda CBA250 đến quán, tiếng pô khá lớn nên ai cũng nhìn ra. Con công chúa chạy ra nói chuyện với thằng đó, hình như là bạn trai nó thì phải, nhìn là biết dân nhà giàu đua đòi liền, em cũng chả quan tâm, tập trung làm việc. Đoạn rồi thấy chúng nó nói chuyện lâu quá nên chị L ra ngoài xem sao, em cũng tò mò nhìn ra ngoài xem, cả ba nói chuyện một hồi thì em thấy thằng kia bắt đầu nhăn nhó, còn chị L thì như đang khuyên giải cái gì đó. Đoạn rồi thằng kia to tiếng với chị L, em liền chạy ra, chị L đang giữ tay con công chúa, bây giờ đang giờ làm việc em ơi, có gì hết ca rồi đi. Thằng kia gắt gỏng, làm cái con đĩ, tôi chở nó đi đâu mắc mớ gì chị, em chị vào mặt nó liền nè, anh nói chuyện đàng hoàng nha, địt con mẹ, mày là cái con cặc gì. Rồi nó quay sang nắm lấy tay chị L bẻ một cái, á, đau quá, chị buông tay con P ra. Không thì, nó chưa kịp dứt lời, thì em đấm thẳng vào mồm nó té nhào xuống đất, thằng ấy cao khoảng 1m72 cũng ngang ngửa với em. Nhưng nó không cứng cáp bằng em nên bị tụi cho một đấm vào thẳng mặt thì bật ngửa xuống đất, chị L và con công chúa hét lên một tiếng vì sợ, em liền dòm xung quanh. Rất may là không có ai đi qua lại trong hẻm lúc này, còn trong quán chỉ có hai con nữ sinh đang ròm ròm ra ngoài, em cũng yên tâm, nếu có đánh đấm gì cũng đỡ bị thấy, em cúi xuống nhìn thằng đó, miệng nó đầy máu, em giận dữ ra mặt, gân tay gân cổ nổi lên hết, em sấn tới thì nó sợ hãi giơ tay ra hiệu dừng lại, nó từ từ đứng dậy, run cầm cập té lên té xuống mấy lần. Mặt nó như vừa bị phê thuốc xong mấy bác ạ, máu cứ nhỏ xuống mặt đường, em hét lên, biến, nó lật đật leo lên xe, nổ máy chạy bạt mạng. Cuộc ẩu đã diễn ra khá nhanh gọn nên cũng không gây ồn ào gì, lúc này chị L và con công chúa nhìn em chằm chằm, em đến bên chị L, cầm tay cổ tay chị, có đau không chị, hong, hong sao? Em liếc nhìn con công chúa một cách lạnh lùng, phải nói lúc này em cun lắm mấy bác ở. Em nhìn vào quán, hai đứa nữ sinh vừa nhìn em vừa thì thầm cái gì đó. Con Lacoste ngồi trong quầy cũng nhìn em chằm chằm. Em hầm hầm bước vào quán, ngồi lên cái ghế cao cạnh quầy. Bỗng con công chúa đi tới quầy chửi em, đồ du côn. Em đã thẳng vào mặt nó, mấy bác ở. Câm mẹ đi, tất cả đều do mày mà ra cả, tao mà không đánh thì chị L bị nó bẻ gãy tay rồi, nhưng mà, em chỉ thẳng mặt nó, hét đúng lớn. Mày với thằng chó kia mà còn đụng đến chị L thì coi chừng tao, đấy, lúc này em hơi nóng mấy bác ở, em cũng không hiểu tại sao, bình thường em hiền lắm, con công chúa bắt đầu mếu, chị L đến can. Thôi em, rồi chị quay sang con công chúa, còn em mai mốt đừng rủ bạn tới đây nữa nghe chưa, nó òa lên khóc, hu hu, em có rủ đâu, ảnh tự tới chứ bộ, nó mít ướt đi như con Lacoste vậy mấy bác ạ, đoạn rồi chị L dìu nó vào trong quầy ngồi hu hu, em có làm gì đâu mà ảnh chửi em, dỗ. Nó nín xong chị L dặn mọi người không được kể chuyện này cho anh ca nghe. Hôm đó mọi người khá căng thẳng. Hai thằng lựu đạn sợ em ra mặt mấy bác ạ. Em nói gì cũng nghe răm rắp. Rồi 6 giờ hôm ấy, con công chúa với hai thằng lựu đạn về. Còn em, Lacoste với chị L cùng làm việc. Đến 8 giờ thì Lacoste về. Quán lúc này chẳng có khách. Em với chị L ngồi nói chuyện với nhau. Chị không ngờ em nóng tính dậy đó, tê, thì tại nó bẻ tay chị nên em mới đánh thôi mà, sao lúc vô trong em chửi con P dữ vậy, nó có làm gì đâu em, tội nghiệp nó. Ở tại lúc đó em nóng quá nên có hơi nặng lời, để mai em xin lỗi nó, chị L không nói gì, chị nhìn em mãi, em cũng hơi ngại nên chẳng dám nhìn lại lâu, em yêu chị không, đệt, khó xử quá mấy bác ở. Chị từ từ sấn lại gần em, làm mặt nũng nịu, em chịu không nổi mấy bác ở, C, có, rồi chị nhẹ nhàng kề môi vào hôn em, đang hôn thì chị chạy ra khóa cửa, rồi tắt bớt đèn lại, rồi chạy đến ôm chầm lấy em mà hôn liên tục, em nhấc chị lên, chị vòng chân qua hông, mình vô toilet đi em, chị muốn làm trong toilet, thế là em bế chị lên, đi thẳng vào toilet. Cả hai bắt đầu chút bỏ xiêm y và giao thông xong thì em với chị dọn hàng, chồng gọi điện hối nên chị về trước, em ở lại dọn cho xong rồi khóa cửa, em lấy xe rồi về.